Chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, Trung Quốc một lần nữa khiến chú ý, gây chú ý trên thế giới với một làn sóng viêm phổi mới bùng phát, và đợt này thì gây nặng nề, ảnh hưởng nặng nề tới trẻ em. Đáp với yêu cầu của WHO là Tổ chức Y tế Thế giới đòi cung cấp thêm thông tin chi tiết về đợt dịch này, thì Trung Quốc nói rằng là những cái ca viêm phổi đang bùng phát tại Trung Quốc không phải do mầm bệnh mới gây ra, mà là do những virus vi khuẩn đã biết tới gây ra, mà trong đó có mycoplasma. Như vậy, mycoplasma là gì? Có đáng lo hay không? Giới chuyên gia nói gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California. Xin chào bác sĩ Khanh. Cảm ơn bác sĩ trở lại với chương trình hôm nay.
Xin chào chị My, xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, mình nói về mycoplasma vì nó một lần nữa được nhắc tới, đặc biệt là nhắc tới từ Trung Quốc với cái đợt dịch viêm phổi. Đúng ra là có rất là nhiều những cái ca gọi là bị hô hấp, các ca bệnh về hô hấp, nhưng mà đặc biệt ở trẻ em là những ca bệnh về viêm phổi. Và những cái ghi nhận từ Trung Quốc thì giới Trung Quốc báo cáo là nó chỉ do là những cái con virus thông thường như cảm cúm, có thể là do COVID, có thể là do những con virus hô hấp bình thường, mà đặc biệt là do mycoplasma gây ra. Thì bây giờ mình chưa biết thực hư mycoplasma của Trung Quốc như thế nào, nhưng mà cùng lúc đó thì ở trên thế giới, ở châu Âu, ở Bắc Mỹ cũng đã phát hiện có những cái làn sóng viêm phổi, mà đặc biệt là rất nhiều ca bệnh ở trẻ em về viêm phổi, và họ nhắc tới nhiều tới mycoplasma. Thì ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu thứ nhất là về mycoplasma trước, và sau đó mình sẽ tìm hiểu thực hư cái chuyện ở Trung Quốc nó ra thế nào. Giới chuyên môn đã phân tích nhận thấy những gì từ Trung Quốc. Và bây giờ nói về mycoplasma, thì xin hỏi bác sĩ, viêm phổi mycoplasma là gì? Trước nay chưa nghe thấy hoặc là ít nói tới ngoài giới chuyên môn. Thì xin hỏi bác sĩ, cái đây là loại vi trùng vi khuẩn như thế nào, độc hại ra sao, có ở đâu, thưa bác sĩ?
À, vâng, cảm ơn Trà My. Thưa quý vị khán giả, sự thật ra, thưa quý vị, cái vi khuẩn Mycoplasma nó là một loại vi khuẩn mà chuyên môn nó bị là nhiễm vô cái phổi của của người. Nó không ảnh hưởng tới loài thực vật, thưa quý vị, nhưng mà là nó chính xác là cho loài người. Thưa quý vị, Mycoplasma là một loại vi khuẩn này thật sự nó rất là phổ biến, quý vị. Nó không có phải là một cái vi trùng mà mới thì cả, quý vị. Nó đã sống với quý vị, sống với con người mình rất là lâu rồi, quý vị. Chỉ có thể là quý vị ít khi nghe tới, nhưng mà trong giới y khoa thì nó là một cái chuyện rất là bình thường. Đa số ở những người trẻ dưới 40 tuổi thì mycoplasma, người Mỹ hay gọi một cái từ gọi là walking pneumonia. Cái từ walking pneumonia tức là mình đi bộ mà có pneumonia. Cái từ này dịch cái tiếng Việt thì nghe nó hơi khó hiểu chút xíu, nhưng mà ý của cái câu đó đó là cái vi khuẩn mycoplasma đó nó sống ở trên cái đường hô hấp của quý vị, trong họng mình, trong mũi của mình, và đôi khi mình không có triệu chứng, quý vị, hoặc có triệu chứng thì nó rất là nhẹ. Cho nên vì nó nhẹ tới cái mức mà mình đi bộ, đi lòng vòng, đi công việc bình thường mà không có triệu chứng, quý vị. Cho nên không phải ai có vi trùng, ai mà có cái vi trùng trên cái cơ thể của quý vị mà đều có triệu chứng cả. Bởi vậy gọi là walking pneumonia, thì đó là cái vi khuẩn mà khi mà nó vô trong cái phổi của mình á, thì mình với sẽ thành cái bị nhiễm trùng, và nếu mà hệ thống mình nhiễm mà yếu thì nó mới phát ra bệnh, thưa quý vị.
Như vậy mycoplasma là một loại vi khuẩn đã có từ lâu nay, nhưng mà ít được nghe giới bên ngoài, ngoài giới chuyên môn nhắc tới, là tại vì người ta nghe viêm phổi thôi, chứ người ta không nghe nhiều những cái thuật ngữ chuyên môn. Và như bác sĩ nói, đây là một cái dạng viêm phổi nhẹ, có nghĩa rằng bệnh nhân bị mycoplasma, viêm phổi mycoplasma thì không phải nằm viện, nhập viện, cho nên đi đứng bình thường, cho nên nó có cái tên là viêm phổi đi đứng bình thường. Như vậy nếu mà nó nhẹ, nó không có đáng lo ngại, thì tại sao hiện bây giờ thấy tất cả mọi nơi đều đang báo động về mycoplasma? Ví dụ như ở châu Âu cũng có rất nhiều, một số nước đã có rất nhiều những ca bệnh, hàng trăm ca bệnh. Ở Trung Quốc thì hàng ngàn ca bệnh mỗi mỗi một ngày như vậy. Và ở Mỹ, đặc biệt là những tiểu bang như Ohio, Massachusetts cũng đã thấy có cái sự xuất hiện của mycoplasma lúc này. Có phải đây là lúc mà nó đột nhiên trỗi dậy, trước đây mình không nghe thấy, hoặc là nó ít quá nên không ghi nhận, không nhắc tới, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa Trà My, thưa quý vị, cái vấn đề mà được nhắc tới, quý vị, là tại vì một phần đó là vấn đề tâm lý, quý vị. Tại vì cách đây khoảng 4-5 năm trước thì mình bị cái COVID. Thì cái COVID thì có cái sự nghi ngờ là từ ở cái thành Vũ Hán đã đưa ra cái vi khuẩn đó, là họ nghĩ là như vậy. Và họ nghĩ là trước đây bên Trung Quốc họ không có chia sẻ cái tài liệu cho cái Trung tâm Y tế Thế giới, là cái WHO, Medical, thưa quý vị. Cho nên là vì có cái nghi ngờ đó, trong cái thời điểm đó thì các vi khuẩn đã đi, họ nghi là nó đi toàn cầu, và họ lại sợ thêm một cái COVID-19 nữa. Đó là cái lo sợ của tất cả mọi người. Thì chính vì như vậy thì hồi tháng 11, 25 Tây thưa quý vị, 22 tới 25 Tây đó thì họ yêu cầu, cái United Nations yêu cầu bên Trung Quốc là phải cho biết những cái vi khuẩn ở bên đó như thế nào, là loại gì. Thì chính vì cái sự yêu cầu đó là cái sự bùng nổ cái thông tin cho thế giới, tại vì họ lại sợ là chắc có một cái vi khuẩn gì đặc biệt và đang bị giấu, không có được chia sẻ với thế giới. Nhưng mà cái tin mừng là các chuyên gia của ngành y tế của WHO trong nước Trung Quốc, họ đã thấy đây là vi khuẩn bình thường, là cái mycoplasma hay là cái adenovirus, hoặc là cái vi trùng cúm, hoặc là vi trùng RSV, là những vi khuẩn rất là bình thường quý vị. Cho nên là trong thời điểm này thì họ chưa có thấy có một cái gì là mới mẻ hết. Tuy nhiên là có một vài điểm đặc biệt, thì lát mình sẽ chia sẻ với quý vị sau, trong cái vi trùng mycoplasma ở bên Trung Quốc.
Như vậy là cái sự sôi động lúc này, cái sự mà dồn dập chú ý hoặc là báo động lúc này là vì người ta rút kinh nghiệm từ cái đợt dịch Covid vừa rồi, từ cái việc mà thiếu thông tin không minh bạch của Trung Quốc khiến cho cái đại dịch đó lan tràn trên toàn thế giới và nó cướp đi sinh mạng của rất rất nhiều người trên thế giới. Và bây giờ một lần nữa lại có một ổ dịch bùng phát từ Trung Quốc thì mọi người dồn dập chú ý, người ta lo ngại là sẽ có một cái đại dịch mới chẳng hạn. Và vì vậy cho nên khi mà Trung Quốc chưa có chịu chia sẻ thông tin dữ liệu cần thiết như cái lời yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới thì mọi người càng nói về nó nhiều hơn, càng mổ xẻ nó nhiều hơn, và bây giờ thì mọi người đang chú ý tới nó nhiều hơn. Cũng cùng một lúc đó cũng đang có những cái ổ dịch khác ở trên thế giới nữa, cho nên là khiến cái sự tập trung chú ý nó cao độ. Nếu như đây là một cái căn bệnh viêm phổi bình thường không đến mức lo ngại thì hiện bây giờ mình thấy là cái sự đối phó như thế nào thì cùng bác sĩ tìm hiểu. Nếu mà nói viêm phổi này là một dạng viêm phổi nhẹ thì bây giờ Trà My cũng xin bác sĩ cho biết là nó nhẹ như thế nào. Mycoplasma nếu mà bị viêm phổi vì cái vi khuẩn Mycoplasma đó thì nó lây bằng đường nào, và tại sao hiện bây giờ những cái ca viêm phổi Mycoplasma chỉ thấy ở con nít mà không thấy ở người lớn hoặc người già, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa quý vị, thật sự ra cái mycoplasma này thì mình thấy là nó bùng nổ, hay là mình thấy cái số nhiều ở số trẻ em. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nhìn theo những cái statistics, cái data trong nước Mỹ hiện tại bây giờ đó, thì nó vẫn là bình thường, là 2.5% thưa quý vị. Không không khác thì mấy năm trước cũng có một vài ca nó cũng có xảy ra trên nước Mỹ thưa quý vị, nhưng mà nó không có đặc biệt hơn. Thật sự ra cái mycoplasma này đó, nó có cái việc bất cứ cái vi khuẩn nào nói chung, nhưng mà vi khuẩn Mycoplasma nó có cái chu kỳ của nó quý vị, mỗi 3 tới 7 năm thì cái số vi khuẩn nó lại tăng tăng trưởng lên và nó lại trở lại bình thường, nó có một cái cycle của nó thưa quý vị. Cho nên đó là họ nghĩ đó là sau cái vụ COVID thì tất cả các người họ đã bị cách ly, và đeo khẩu trang, rồi giữ vệ sinh rất là kỹ càng và isolation thưa quý vị. Thì trong những cái trường hợp đó đó thì cái người mình không có được tiếp xúc với cái vi khuẩn Mycoplasma vì giữ kỹ quá, cho nên là khi bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường, con người tiếp xúc với nhau nhiều, thì bắt đầu vi trùng nó có cái cơ hội để mà nó lây lan và nó bị bùng nổ lên như vậy quý vị. Nhưng mà câu hỏi của Trà My là tại sao trẻ em bị nhiều. Sự thật ra thì các trẻ em là cái hệ miễn nhiễm nó rất là yếu và thấp, cho nên quý vị đa số thấy các vi khuẩn hay tấn công những trẻ em và bị nhiễm trùng thưa quý vị. Nhưng mà thật sự ra cái vi trùng này không có để riêng cho trẻ em quý vị, tất cả người nào mà có hệ miễn nhiễm yếu, và thành phần là trẻ em, rồi những người có thể như là bị bệnh phổi, bệnh COPD, bệnh xuyễn, các vị nào có hút thuốc lá, bệnh tiểu đường, các vị lớn tuổi hay những người đang đi đi lọc máu chạy thận, là đều có thể sẽ bị các vấn đề.
Tức là vi khuẩn Mycoplasma gây viêm phổi không chỉ là cái loại vi khuẩn đặc chủng gây viêm phổi ở trẻ em, nó có thể gây viêm phổi cho tất cả mọi người, nhưng mà đặc biệt lúc này nó tập trung nhiều ở trẻ em là do cái vấn đề là qua một cái đợt dịch Covid vừa rồi. Nếu mà như mình giải thích là sau một đợt dịch mọi người đều kỹ càng quá, cho nên bây giờ giống như là mình ép nó quá, bây giờ thì mình bung ra thì nó như một cái lò xo bung ngược lại, thì bây giờ là mọi người bị nhiễm một cái loại vi khuẩn mới tức là Mycoplasma. Nếu mà nói như vậy thì cho mình có thể hiểu rằng nếu mà trong đợt dịch Covid mà trẻ em được an toàn thì bây giờ là tới lúc mà trẻ em tức là hết COVID rồi thì trẻ em là cái đối tượng là những người mà dễ bị tổn thương nhất đối với mycoplasma, có đúng không bác sĩ?
Dạ vâng, đúng, nhưng mà thưa quý vị thì nói lại chút xíu là nhắc lại là đây là không phải là vi trùng mới quý vị nha, đó là cái mycoplasma là vi trùng đã có từ lâu rồi thưa quý vị, không phải là vi khuẩn mới. Tuy nhiên là mình thấy cái sự bùng nổ cho các trẻ em. Và một cái thành phần nữa quý vị cũng để ý là trẻ em thường thường đi học, đi daycare, đi những trung tâm được được chăm sóc và họ tụ tập cũng nhiều hơn. Đó là cái một cái mình cũng nên lưu ý tới quý vị. Và cái thứ hai đó là bắt đầu bây giờ trong cái miền miền Bắc trên thế giới này thì là bắt đầu là vô cái mùa thu và mùa mùa lạnh thưa quý vị, thì đa số các vi khuẩn này quý vị thấy là miền Bắc chứ không phải là miền Nam, là khí hậu ấm nóng quý vị, cho nên là khi trời lạnh vô mùa cảm cúm thì người vốn là đề kháng sẽ yếu hơn, nhiều vi trùng khác vô xâm nhập cơ thể mình thì làm cho mình cũng bị yếu cái hệ miễn nhiễm hơn, thì rồi vi trùng mycoplasma sẽ bùng nổ dễ hơn nữa thưa quý vị.
Với những cái yếu tố mà bác sĩ vừa phân tích thì nó giải thích cho việc là tại sao lúc này bùng nổ mycoplasma mà không nghe nói như những năm trước đây. Xin nhắc lại là thứ nhất là vì nãy bác sĩ có nói là nó có một cái chu kỳ, cái loại vi khuẩn này cứ 3 tới 5 năm thì nó lại trỗi dậy mạnh mẽ. Thì theo chu kỳ như vậy thì bây giờ người ta nghĩ rằng đã đến chu kỳ của nó để trỗi dậy mạnh mẽ là lúc này đây. Và khi nó trỗi dậy mạnh mẽ ngay sau lúc mà người ta vừa dỡ bỏ tất cả những cái hạn chế nghiêm ngặt vì COVID thì người ta dễ tổn thương hơn. Tại vì một cái thời gian 3 năm kéo dài dưới COVID thì người ta giữ kín giữ kẽ, đó là cẩn thận tối đa để mà lánh xa COVID. Thì bây giờ bung ra hết, xả ra hết thì bây giờ là dễ bị tổn thương với tất cả những cái loại vi trùng, vi khuẩn có trong không khí. Mà bây giờ là lại là cái lúc mà trỗi dậy đúng chu kỳ của mycoplasma. Cho nên đây là cái thời mà gọi là hưng thịnh của mycoplasma khiến cho nó bắt đầu có nhiều hơn và được chú ý nhiều hơn. Và như vậy thì nếu bác sĩ nói rằng là hiện bây giờ thì mycoplasma nó đang tập trung ở trẻ con và trẻ con lại dễ dễ bị nhiễm bệnh vì trẻ con tập trung đi học nhiều này kia, thì chắc chắn sẽ có người thắc mắc là nếu như vậy thì thời COVID tại sao trẻ con lại không bị nhiều mà bây giờ sau COVID thì trẻ con lại bị nhiều với cái mycoplasma này, thì câu trả lời sẽ là
Dạ vâng, thưa quý vị, thì cái COVID cũng ảnh hưởng tới đi rất là nhiều thưa quý vị, chứ không phải là không. Tại vì nếu mà mình nhìn những cái statistic, những cái mà tài liệu đã được thu thập trong cái Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì cũng không có thua, cũng 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 nhiều lắm quý vị, chứ không có ít đâu thưa trở đi. Cho nên là mình cũng COVID hoặc là RSV, adenovirus, vi trùng cúm là đều nhiều hết cho tất cả trẻ em và người lớn luôn quý vị. Nhưng mà chỉ có chú ý là cái hệ miễn nhiễm của trẻ em thì yếu. Tuy nhiên cái thời COVID có một số trẻ em mà cũng cái tuổi trung trung thì họ cũng hệ hệ miễn nhiễm họ nó khỏe, là teenager, tức là với tiếng Việt là gì, chờ mình
thanh
tiếng
thiếu
Việt
niên, dạ
hả,
thanh thiếu niên thưa bác sĩ,
thanh thanh thiếu niên đó,
dạ
thì họ họ khỏe hơn, cho nên là họ cũng cũng thoát qua được, nhưng mà tất nhiên là cũng sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người.
dạ như vậy thì bây giờ trước khi mình nói là cái thực sự cái viêm phổi đang hoành hành ở Trung Quốc có phải là do mycoplasma hay không, thì hãy tìm hiểu về mycoplasma trước, vì lúc này đây cũng có nhiều nơi trên thế giới với những cái ổ dịch viêm phổi mà họ cũng xác nhận đó là do mycoplasma. Ví dụ như ở Mỹ hoặc ở châu Âu thì họ cũng nói là có rất là nhiều những ca bệnh, hàng trăm ca bệnh vì cái viêm phổi mycoplasma. Thì xin tìm hiểu về nó trước thưa bác sĩ. Mycoplasma lây bằng đường nào thưa bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, cái vi trùng mycoplasma đặc biệt lây qua đường hô hấp. Ví dụ như là quý vị hắt xì hơi hay là mình ho, thì tất cả cái vi khuẩn là cái đường mũi và họng mình có thể nó sẽ văng ra ngoài. Thì và cái vi khuẩn đó là trực tiếp nó sẽ văng vào một người khác, hay là cái vi khuẩn đó nó hơi giống như COVID là nó lơ lửng ở trên không gian và ai chẳng may đi ngang qua cũng hít phải, thì nó vô cái đường hô hấp của quý vị. Thì khi mà mình nó vô đường hô hấp của quý vị không có nghĩa là quý vị sẽ bị bệnh, tại vì đã gọi là working pneumonia, tức là cái đề mà vi khuẩn cũng yếu thôi, có thể là từ 1 cho tới 3 tới 4 tuần, thì nếu mà quý vị có thể bị nhiễm và thời gian đó thì nó vô phổi. Còn có thể là quý vị cũng vi khuẩn nó vô mũi hay vô miệng mình hay vô họng của mình, nhưng mà nhiều khi 4 5 tháng mình cứ là carrier, tức là mình mang vi khuẩn ở trên người mình luôn và đi lây cho người khác, mà chính chính cái người mang bệnh cho người khác, cái người bệnh nhân nó không không có triệu chứng gì hết, không có vấn đề gì cả. Đã.
Như vậy nghe hao hao giống COVID. Vậy thì nó có đặc điểm nào khác COVID không thưa bác sĩ?
Nó cũng khác, tại vì nó là hai loại vi vi khuẩn khác nhau, một cái là siêu vi khuẩn và một cái là vi khuẩn bacteria. Thì cái bacteria này nó đặc biệt đó là so với các vi khuẩn khác á, thì nó bacteria này nó rất là nhỏ quý vị, và nó không có cái giống là nó không có cái vỏ, có cái cell wall đó quý vị, thì mình không biết dịch như thế nào, nhưng mà còn cái vi, cho nên là nó là một loại vi khuẩn mà cái da mềm thưa quý vị, thì nó là vi khuẩn chứ không phải là siêu vi khuẩn.
Trong khi COVID nó là virus, còn đây là mycoplasma, đây là vi khuẩn. Nhưng mà cái cách lây lan thì nó giống nhau qua đường hô hấp, tức là qua những cái dung dịch mắt, mũi, miệng của mình khi mà mình ho, hoặc khi mình khóc, hoặc là khi mình văng nước miếng vào người khác đó. Thì đó là cái đường lây lan chủ yếu qua cái đường hô hấp. Thì nó động từ nó đi từ trên mũi, nó đi xuống cổ họng và nó đi xuống phổi. Khi nào mà nó xuống phổi thì nó mới gây thành viêm phổi mycoplasma. Còn nếu nó yếu quá, nó chết đi trên cái con đường từ mũi tới miệng đó, thì coi như mình thoát nhẹ nhàng, phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, hoặc là cái hệ hệ miễn nhiễm của mình nó đánh lại được cái vi khuẩn này và nó kháng được, và người mình sẽ khỏe mạnh lại, trở lại bình thường quý vị.
Yeah.
Yes.
Như vậy thì cũng tương đương với COVID như vậy. Thưa bác sĩ, như xin hỏi là với cái con đường lây bệnh giống giống COVID, thì xin hỏi cái biểu hiện nó có giống COVID hay không? Biểu hiện bệnh bên ngoài, làm sao mình biết được là mình bị nhiễm phải cái vi khuẩn mycoplasma này chứ không phải là vi khuẩn khác?
Dạ vâng, thì cái đó là mình sẽ căn cứ trên cái triệu chứng quý vị. Tuy nhiên là nếu mà mình quý vị làm thử máu hay thử PCR giống như là mình thử COVID, thì cái mycoplasma cũng có cái thử riêng cho cái mycoplasma quý vị. Nhưng mà vì mình biết là hai loại vi khuẩn khác nhau, nhưng mà trong cái giai đoạn đầu thì cái triệu chứng nó cũng có nhiều cái nó rất là trùng quý vị. À, trùng là cái này quý vị cũng bị nóng nè, cũng bị sốt nè, cũng bị nhức đầu nè, có thể đau nhức người thôi quý vị. Thì đó là những cái điểm điểm chung, người mệt và rất là khó chịu quý vị. Nhưng mà cái điểm riêng là đặc biệt là quý vị nhớ là cái COVID á, thì đôi khi và đa số nó có liên quan với cái nhức đầu. Quý vị nhớ là có cái nhức đầu nó nặng hơn. Cái thứ hai đó là quý vị nhớ là cái COVID á, là đôi khi mình ăn vô
Mất vị giác.
cái vị giác của mình á, nó bị thay đổi và nó khác đi rất là nhiều quý vị, và đôi khi mình không ngửi được cái mùi như mọi khi nữa, nên là cái thính giác mình nó cũng bị khác. Còn cái mycoplasma để không có cái trường hợp đó quý vị, nó không có xảy ra. Nhưng mà đặc biệt cái mycoplasma thưa quý vị, vì nó nhiễm vào cái phổi của mình và đường hô hấp của mình, thì tất nhiên là quý vị sẽ hình dung là những cái đường không khí đưa xuống phổi của mình nó bị có nước, cái thứ nó bị có dịch, và cái triệu chứng khó thở là cái chính. Quý vị có thể thấy những cái hình ảnh ở bên Trung Quốc hay những nơi nào họ đang bị cái dịch mycoplasma, họ có đeo cái face mask, cái đeo oxy cho dễ thở, tại vì nó bị ảnh hưởng tới cái phổi là đa số thưa quý vị. Cho nên là cái sự phân biệt là cái hô hấp và đường cái thở mình rất là khó chịu.
Dạ. À, với cái viêm phổi mycoplasma thì có ho không bác sĩ?
Vâng thưa quý vị, khi mình có mycoplasma, cái ho cũng là một cái điểm chính, tại vì nó đi từ cái mũi tới cái họng và tới cái phổi, cho nên là cái ho sẽ là chắc chắn là có. Và còn cái COVID, quý vị nhớ là như là nó cũng không có ho, cũng không có ho nhiều, chút chút thôi.
Có người có người không nữa, cũng tùy nữa. Dạ. Dạ.
Mà mycoplasma thì đặc biệt là nó sẽ đưa tới đường hô hấp là có ho, có nóng, có sốt, có ớn lạnh và có cái khó thở.
Yeah. Như vậy nếu một người bị những cái triệu chứng đó lúc này thì làm sao họ phân biệt được giữa cái viêm phổi mycoplasma với là tôi bị cảm hay tôi bị cúm hay tôi bị COVID, thưa bác
Dạ
sĩ?
vâng, thì hồi nãy mình đã chia sẻ cái COVID với cái mycoplasma rồi quý vị. Mà để so sánh với cái cúm, cái flu, thì cái cúm, cái flu là cái nó là cũng là một loại siêu vi khuẩn quý vị. Những cái tên thông thường có thể là adenovirus, hay là có thể là RSV, respiratory syncytial virus rồi quý vị. Thì khi mình bị những cái cúm đó đó, cái virus đó đó quý vị, thì có một cái đặc điểm khác nữa đó là thường thường hay đau nhức xương khớp, tất cả những cái bả vai, khuỷu tay, những cái ngón tay của mình, xương khớp của mình nó rất là đau, cơ bắp nó bị xoắn lại và mình có cái sự đau đớn của những cái cơ bắp, thì là đó là những cái đặc điểm có thể mình phân biệt của những cái cúm và cái flu. Cũng kể về cái flu cũng vẫn có cái sổ mũi, cũng có cái ho, cũng có cái nhức đầu, cũng có cái ớn lạnh, nhưng mà cái khác của cái cúm thường thường là đau nhức xương khớp và cơ bắp đó. Còn cái COVID thì là quý vị sẽ thấy cái thính
Vị giác, cái vị giác của mình. Dạ.
cái vị giác và cái thính giác đều bị thay đổi. Và còn cái mycoplasma đặc điểm là khi mình thấy khó thở, cái phổi mình ngộp. Giống như là cái vị nào mà đang chạy bộ thấy phải phải lấy hơi thở nhanh thì mình đang ngồi một chỗ mình cũng cảm thấy ngộp như là cái người đang đang chạy marathon đó quý vị.
Dạ. Nhưng mà để biết chính xác là mình bị mắc cái căn bệnh này là do mycoplasma hay là COVID hay là cảm cúm thì phải qua xét nghiệm thì mới biết được. Còn ở đây là những cái triệu chứng tương tương đối là nó giống nhau, nó chỉ khác nhau một vài điểm thôi thì cũng khó phân biệt. Nhưng mà nếu quý vị biết muốn biết chắc chắn là mình bị cái căn bệnh này là do cái nguyên nhân gì thì bắt buộc là phải đi qua thử nghiệm. Ví dụ như xét nghiệm coi có phải COVID hay không, rồi xét nghiệm coi có phải là mycoplasma hay không, hay là cảm cúm thông thường. Thì đó là những cái cách nhận biết. Thưa bác sĩ, như bác sĩ nói là nếu viêm phổi do mycoplasma đó là một loại viêm phổi coi như là nhẹ, mà người ta còn gọi nó là viêm phổi đi đứng bình thường được, không phải nằm viện nhập viện. Thì nếu như ở Trung Quốc hiện bây giờ tất cả những cái ca đang vô bệnh viện hoặc là nằm viện vì cái viêm phổi mà Trung Quốc nói là mycoplasma thì nó hơi trái ngược. Nếu mà nói là đây là viêm phổi đi đứng bình thường được, không phải nhập viện, thì tại sao các bệnh viện của Trung Quốc lúc này đông chật kín như vậy, hàng ngàn ca mỗi ngày, có nơi báo cáo hàng trăm ca, nhưng mà có những cái thông tin là tới hàng ngàn ca mỗi ngày, mà đặc biệt là những cái thành phố lớn có trung tâm y tế thiết bị hiện đại, thuốc men đầy đủ mà lại chật kín và lại quá tải vì bệnh nhân viêm phổi mycoplasma, thì khiến cho người ta nghi ngờ viêm phổi này nó nhẹ. Nếu như mà nó có thật sự nó là hoành hành đi nữa thì cũng không phải nhập viện tới thế. Tại sao ở Trung Quốc lại nhập viện thì lát nữa mình sẽ phân tích rõ ràng xem cái thực trạng ở thực địa Trung Quốc như thế nào. Nhưng mà thưa bác sĩ, nếu mà nói mycoplasma là có thể đi đứng bình thường được, là một viêm phổi nhẹ, thì có gì đáng lo, có nguy hiểm hay không? Trong khi lúc này người ta thấy là ở Trung Quốc nói mycoplasma vậy mà sao chật bệnh viện kín hết trơn rồi. Vậy thì mycoplasma có nhập viện đấy chứ không phải là không nên nhập viện, thì nó có nguy hiểm không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa Trần My, thưa quý vị, tất nhiên là mycoplasma này nó là một cái vi khuẩn không có nguy hiểm, nhưng mà thưa quý vị, tại sao bên Trung Quốc sao nó quá nhiều người như vậy thưa quý vị, là tại vì tổ chức y tế quốc tế thì họ nghĩ là tại vì bên Trung Quốc họ rất là nghiêm khắc cái vấn đề là lockdown, tức là họ giữ bệnh nhân, giữ các người mà bị Covid cái thời điểm đó đó, họ là người trong cái dân chúng nhiều nhất trên thế giới này là bị
Phong tỏa chặt chẽ.
chặt chẽ, rất là chặt chẽ quý vị, một cái số đông, cho nên đó là vì nó hơn tất cả các nước khác là họ chặt chẽ quá, cho nên chính vì cái chặt chẽ đó khi cái số người đã rất là đông, khi họ được được thả lỏng ra rồi đó quý vị, thì cái số lượng người bị mycoplasma nó sẽ nhiều hơn là những cái chỗ khác, cho nên là các bệnh viện thì họ chỉ có từng đó cái bệnh viện thôi, họ không có thể nào mà họ cung cấp được nổi cho từng đó cái số dân nó quá nhiều quý vị. Với lại thưa quý vị, cái mycoplasma ở bên Trung Quốc thì có một cái tuy nhiên là đây là một cái câu chuyện đang họ vẫn đang theo dõi và tìm hiểu của tổ chức y tế quốc tế quý vị, tại vì có một cái triệu chứng đặc biệt ở bên Trung Quốc á, là hồi nãy mình có nhắc cho quý vị là khi mà bị mycoplasma cái bị ho là hắt xì hơi là đau họng là khó thở, sốt nóng và ớn lạnh. Nhưng mà có một cái vài triệu chứng đặc điểm bên Trung Quốc, họ thấy mycoplasma bên đó đó thì họ chỉ có cái có bị sốt không thôi và triệu chứng khác lại không có. Có thể là không có thấy mấy em bị ho, không thấy em bị khó thở. Khó thở thì là giai đoạn chót nhưng mà không thấy bị ớn lạnh, nó hơi đặc biệt chút xíu quý vị. Đó là một cái họ vẫn còn theo dõi. Cái thứ hai là họ thấy là các khi mà quan sát cái quang tuyến của hình phổi thì họ thấy là có những cái nodule trong phổi, là những cái đốm trong cái phổi của các bệnh nhân này thì nó hơi đặc biệt chút xíu, nhưng mà khi xét nghiệm loại vi khuẩn nào thì nó vẫn là mycoplasma quý vị, cho nên đó là những cái mà họ vẫn còn còn tìm hiểu và theo dõi chứ cũng chưa có ngã ngũ hẳn 100% nó là cái gì.
Nhưng mà nếu mà cái sự xét nghiệm, kết quả xét nghiệm đó là vi khuẩn nào, virus nào đó, thì cái đó là giới hữu trách y tế của Trung Quốc biết rõ hơn ai hết. Vì họ nói đó là mycoplasma, họ nói đó là virus cảm cúm thông thường, những loại vi khuẩn virus đã được biết tới chứ không phải mầm bệnh mới. Đó là những gì họ ghi nhận và báo cáo ra cho bên ngoài. Chứ bên ngoài chưa có biết thực hư thật sự trong nội bộ nó là cái gì. Vì vậy cho nên Tổ chức Y tế Thế giới mới yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin đầy đủ hơn, cặn kẽ chi tiết hơn, tức là bao nhiêu ca bệnh, rồi bao nhiêu ca bệnh đó thì là nhẹ nhất là như thế nào, nặng nhất là ra sao, và có ca tử vong hay chưa, và cho biết những mẫu bệnh phẩm như thế nào, thì những cái yêu cầu đó chưa được đáp ứng. Cho nên những gì Trung Quốc nói ra thì chúng ta nghe như thế, nhưng mà chưa chắc Đây là sự thật 100%, rút kinh nghiệm từ những gì mà thế giới đã chứng kiến từ đại dịch COVID từ năm 2019. Cũng khoảng thời gian này, cách đây 4 năm, thì Trung Quốc cũng mập mờ với những cái thông tin ban đầu với COVID-19 từ Vũ Hán, khiến cho sau đó không lâu, cả thế giới bị vật lộn, bị hoành hành, bị đả thương và bị là trả giá khốc liệt vì COVID, cũng vì là những cái thông tin mập mờ của Trung Quốc. Thì lúc này đây, những câu hỏi còn rất lớn đối với những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, chưa chắc đó có phải là do mycoplasma hay là do những cái gì khác, thì chúng ta cũng phải chờ xem. Những cái sự phân tích kế tiếp chúng ta sẽ từ từ gửi đến quý khán thính giả. Nhưng mà nói về mycoplasma thì chắc chắn là như quý vị biết, là người ta nói rằng đây là một cái loại viêm phổi nhẹ, không phải nhập viện, mà trong khi tình hình ở Trung Quốc thì đang nhập viện rất nhiều. Đây là một cái loại mà có ho, mà trong khi những cái bệnh nhi ở Trung Quốc, như những bệnh nhân ở Trung Quốc đang bị điều mà gọi là do mycoplasma thì không thấy ho, tức là nó cũng có những cái nó hơi nghi ngờ đấy. Và có điều thứ ba là nói rằng là ở Trung Quốc bây giờ đang vào mùa đông đầu tiên, mà chuyển mùa đầu tiên mà sau COVID, có nghĩa là sau 3 năm chặt chẽ quá, bây giờ dỡ bỏ, đây là mùa đông trọn vẹn đầu tiên của họ sống thoải mái bình thường, thì cho nên là họ gặp cái virus gì thì họ dễ ngã quỵ với nó tới đó. Thì cái đó là những cái lý luận được đưa ra như thế. Nhưng mà thưa bác sĩ, nếu mà nói mà mycoplasma thuần túy, nếu mà bị bệnh nhiễm phải nó thì không nguy hiểm tới mức phải nhập viện, không nguy hiểm tới mức phải nguy hiểm tính mạng, đúng hay sai?
Vâng, đúng thưa quý vị. Tại vì khi mà mình biết về việc mycoplasma thì nó rất là nhẹ và đồng thời thì chữa rất là dễ quý vị, và mình phát hiện được sớm. Từ các trẻ em thì thông thường được thử nghiệm rất là kỹ càng, thưa quý vị. Nhưng mà tuy nhiên đó là có một cái vấn đề ở bên Trung Quốc á, là họ thấy là cái vi khuẩn này nó kháng cái thuốc mà thông thường được dùng để chữa cho cái mycoplasma. Nó là cái thuốc mà quý vị nghe rất là quen thuộc trong bên Mỹ này, là cái thuốc gọi là Zithromax, tức là Z-Pak. Ai mà bị cảm hay được một cái vỉ 6 viên, uống ngày đầu tiên là 2 viên, sau đó mỗi ngày 1 viên, đủ cho 5 ngày, gọi là Zithromycin hay là Zithromax. Thì nó là trong cái dòng thuốc gọi là Macrolide quý vị. Thì bên Trung Quốc họ thấy là có thể là cái vi khuẩn này họ kháng viêm tới 90%, cho nên là có thể thuốc không có hiệu nghiệm. Tuy nhiên còn lại hai loại thuốc để xài, tức là cái tetracycline hay là doxycycline quý vị, còn một cái dòng thuốc gọi là fluoroquinolone, tức là giống như là quý vị hay nghe là cái thuốc Cipro. Những ba cái thuốc thường xuyên được xài để chữa cho cái loại vi khuẩn này. Còn vì cái vi khuẩn này nó không có cái gọi là cái vỏ bọc bên ngoài, là cái cell wall quý vị, thì những cái dòng thuốc như là ampicillin hay là penicillin, những loại đó nó không có hiệu quả. Thì mình
quý vị đang nhắc tới một loạt những thuốc trụ sinh, những thuốc kháng sinh dùng để trị cái viêm phổi mycoplasma, phải không ạ? Ở Trung Quốc thì lại ghi nhận cái hiện tượng là kháng thuốc, tức là cho trụ sinh, cho kháng sinh thì bị kháng thuốc lần không có hiệu quả gì cả. Thì cái đó cũng là một cái lý do mà họ đổ lỗi là vì kháng thuốc, cho nên là các ca bệnh ngày càng nhiều hơn, vì lần thuốc rồi thì lại càng phải lây lan nhiều hơn nữa, thì họ đang đổ lỗi cho cái việc đó. Thưa bác sĩ, như vậy trở lại nói về cái vi khuẩn viêm phổi này nè, thì nếu mà mình trị thì trị bằng trụ sinh, kháng sinh, và trị bao lâu, trị như thế nào thì là nhất định.
Vâng, thì trước hết thì mình nói là đây là một cái loại vi khuẩn nó cũng nhẹ, thì đa số có những người bị cái vi khuẩn này và tự nhiên họ sẽ hết, giờ khi không cần một cái thuốc kháng sinh nào hết rồi quý vị. Nhưng mà đôi khi nếu mà bị, cũng là tùy theo hệ miễn nhiễm của mỗi một người, sức khỏe mỗi một người, nhưng người nào mà yếu quá thì đôi khi phải có sự can thiệp của thuốc kháng sinh và thuốc trụ sinh. Thì thông thường cái thuốc Zithromax thì người ta uống chỉ có 5 ngày thôi quý vị, hoặc là doxycycline thì cũng chỉ có 5-10 ngày thôi là cũng là được rồi. Thì nó cũng tùy theo mỗi một ca bệnh quý vị. Nhưng mà nếu mà không chữa đó, thì nó cũng có cái rất là phiền, tại vì nếu mà cái cơ thể mình mà không có vượt qua được á, thì bắt đầu, tại vì quý vị nhớ đây là cái vi khuẩn nó vô trong cái lồng phổi của mình, trong cái lá phổi của mình, thì có thể một trong hai lá phổi hoặc cả hai luôn, khi đã nhiễm trùng rồi đó, có thể nó làm những cái abscess, là những cái túi mủ trong cái phổi của mình, có thể nó ra những cái dịch nước ở trong phổi. Thì khi cái chụp hình phổi, quý vị có thấy những cái đốm trắng, thì đôi khi cái này họ cũng gọi là white lung disease, tức là quý vị có thể nghe một cái từ white lung là phổi trắng,
phổi trắng.
Thì đó là những cái đốm trắng ở trong cái hình quang tuyến họ thấy, chứ cũng không phải là cái gì khác quý vị. Nhưng mà đó thì nếu mà mình không chữa hoặc chữa sớm, hoặc là người nào mà đang đi cái bệnh họ nó đang bị nặng hơn, cần được sự can thiệp của thuốc, thì ba cái thuốc vừa nhắc tới quý vị đó, trong nước Mỹ thì thường thường là dùng cái thuốc azithromycin thôi, vì cái đó là một cái thuốc rất là hiệu nghiệm từ xưa đến giờ, đã xài cho các cái vị để chữa cái bệnh này và rất là thành công.
Tức là nếu mà uống trụ sinh thì uống bao nhiêu ngày thì hết, thưa bác sĩ?
Thì uống, nếu mà uống azithromycin là đúng, uống khoảng độ 5 tới 10 ngày, thông thường 5 tới 10 ngày quý vị.
À, trong lúc này mình đang nói chuyện thì cũng có 2 tiểu bang ở Mỹ đang có nhiều cái ca viêm phổi phải nhập viện do Mycoplasma đó. Thì
Vâng.
với những cái ca nhập viện đó cũng xin được hỏi thăm bác sĩ là trong trường hợp nào thì phải nhập viện, và nhập viện như vậy thì xử lý ra sao, có nguy hiểm tính mạng không?
Dạ vâng, thì nếu mà thưa quý vị, khi mà một người bị yếu quá mà bắt đầu mà bị mà cái phổi mà không phát hiện được sớm, hoặc là cái người bệnh nhân đó yếu quá thì bắt đầu nó tạo abscess nước vô phổi, thì đó là nguy hiểm tới tính mạng quý vị. Cho nên là đó là những cái trường hợp đôi khi họ phải lấy cái dịch trong cái phổi ra, rút cái nước cái ra để bệnh nhân có thể họ thở dễ hơn là cái thứ nhất. Thứ hai, trong bệnh viện thì sẽ có oxy để cho giúp cho cái đường hô hấp cho các người bệnh nhân đó. Và cái thứ ba là trong bệnh viện thì có cái lợi là có thể thử máu thường xuyên, theo dõi sự và chụp hình ảnh đều đặn hơn, và đồng thời khi mình vô thuốc trụ sinh thì mình vô qua đường tĩnh mạch thì nó sẽ hiệu quả hơn nữa. Thì đó là những cái trường hợp mà trong bệnh viện, những cái lợi ích trong bệnh viện. Và người bệnh nhân nào mà cảm thấy, hay những người lớn tuổi hoặc là trẻ em, khi mà mình sẽ khám bệnh mình sẽ thấy được là cái người này sốt cao quá, khó thở. Vấn đề chính là quý vị để ý là cái vấn đề cái đường hô hấp là cái khó thở. Nếu mà thấy khó thở mà thấy không có giải quyết được là phải vô bệnh viện.
Nếu mà viêm phổi do Mycoplasma đúng như vậy đó, ví dụ như ở 2 tiểu bang của Mỹ cũng đang chống chọi với những ca viêm phổi Mycoplasma được ghi nhận đúng là do Mycoplasma đó, thì đó là những cái sự can thiệp từ trụ sinh tại gia cho tới nhập viện để được can thiệp vào đường thở, và được can thiệp là cái móc mũ ra trong phổi, rồi gọi là làm sạch sẽ cái phổi của mình để mà can thiệp. Nhưng mà cũng những cái ổ dịch ở Mỹ, ví dụ như là 2 tiểu bang Ohio, Massachusetts có Mycoplasma nhiều, hàng chục bệnh nhân. Ở châu Âu cũng có nhiều nước như Phần Lan hay là Đan Mạch, vân vân, Thụy Sĩ thì cũng có báo động về những ca nhập viện ở cái số hàng chục, hàng trăm, thì không có thấy có ghi nhận ca tử vong nào cả. Còn ở Trung Quốc thì cái số nhập viện là hàng ngàn hoặc là hơn thế nữa, nhưng mà không biết có tử vong hay không thì chưa ai được biết rõ. Đó là cái tình trạng hiện nay mình nói về cái sự nguy hiểm của viêm phổi do Mycoplasma. Thưa bác sĩ, nếu một người nói rằng là tôi đã bị COVID rồi, đợt vừa rồi tôi cũng bị cúm, bị cảm luôn rồi, thì bây giờ tôi có miễn nhiễm trước Mycoplasma hay không?
Dạ vâng, thưa quý vị, cảm ơn Trà My. Mình thích cái câu hỏi này, rất là thích, là tại vì để trả lời câu hỏi này nó sẽ có nhiều cái thắc mắc của nhiều bệnh nhân mà liên quan đến cái cúm đó quý vị, cái vi trùng cúm. Thì trả lời câu hỏi của Trà My trước là khi mình bị cúm hay bị COVID không có nghĩa và mình cũng không có sự bảo vệ cho cái Mycoplasma. Đó là cái điều sai. Thì cũng luôn tiện mình cũng muốn nói là cũng nhiều, bởi vì đang luôn tiện là mùa cúm quý vị, thì có nhiều bệnh nhân nói họ tôi đã bị cúm rồi, hoặc tôi đã chích ngừa cúm năm ngoái rồi thì năm nay tôi khỏi phải chích nữa được hay không. Thì cũng cùng cái tư tưởng đó quý vị, mỗi một cái vi trùng, một vi khuẩn, một thời điểm nó đều thay đổi và nó đều khác. Cho nên đó là câu trả lời là quý vị khi bị Mycoplasma, nếu mà quý vị bị cúm hoặc là bị COVID, hoàn toàn không được bảo vệ cho cái cúm khác hoặc cho cái Mycoplasma, hoàn toàn là không.
Tức là cái sự bảo vệ của từng loại nó khác nhau. Mình đã bị COVID rồi, tức là mình kháng thể được với COVID. Mình bị cúm rồi, tức là mình miễn nhiễm được với cúm. Nhưng mà mình chưa bị Mycoplasma thì mình đâu có cái lớp áo nào bảo vệ với nó. Mình chưa quen với nó mà. Cho nên khi nó vào thì mình vẫn phải bị vật lộn với nó như thường. Nó vẫn hoành hành mình như thường. Nếu mình yếu thì nó vật mình, dẫn tới nặng hơn là viêm phổi. Nếu mình mạnh, kháng thể đủ thì mình sẽ đẩy nó ra, vượt qua nhẹ nhàng. Hiểu như vậy có đúng không thưa bác sĩ?
Là đúng như vậy thưa quý vị. Và đồng thời nữa là cái đặc biệt là cái Mycoplasma nó cũng có nhiều những cái thể loại khác nhau, chứ không phải là nó một Mycoplasma. Cho nên là nó cho nên là tới ngày hôm nay cái Mycoplasma họ cũng có chưa chưa có thể thực hiện được làm một cái thuốc chích ngừa cho Mycoplasma nữa quý vị, nên trên thị trường cũng chưa có cái thuốc nào để ngừa cho Mycoplasma cả quý vị.
Đó cũng là cái câu hỏi mà Trà My định hỏi bác sĩ tiếp theo, tức là có vaccine ngừa vi khuẩn Mycoplasma gây viêm phổi hay không, thì câu trả lời là không.
Và rất tiếc là tới thời điểm này chưa có thực hiện được cái điều đó.
Như vậy để phòng ngừa viêm phổi Mycoplasma lúc này thì mình ngừa bằng cách nào thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, thì nếu mà ngừa đó thì nó sẽ giống như tất cả các ngừa khác, như là cho cái COVID hoặc là cho cúm quý vị. Vẫn là vấn đề là mình phải giữ vệ sinh, nhất là cái mùa lạnh như thế này mà quý vị ở trong nhà chỗ đông thì mình cũng nên để ý chút xíu, nếu mà cái đề kháng quý vị nó yếu, quý vị là người không có khỏe, có quý vị là người lớn tuổi hoặc là trẻ em, hoặc là quý vị bị tiểu đường, bị bệnh phổi, hút thuốc lá, bị bệnh về ung thư, thưa quý vị, thì đó là những cái trường hợp là người hệ miễn nhiễm rất là yếu, cho nên mình nên tránh tránh những cái chỗ đám đông, và đồng thời thì tất nhiên là phải rửa tay, vệ sinh cái tay của mình. Quý vị nên đeo khẩu trang nếu mà quý vị cảm thấy quý vị là trong cái thành phần đó, và giống như COVID, quý vị là mình cũng nên tránh những chỗ đám đông nếu mà không cần.
Tức là ngừa bệnh cũng y chang như như là COVID vậy, tức là khoảng cách, giãn cách, cách ly và cẩn thận che chắn để cho tránh cái sự xâm nhập của virus, của vi khuẩn qua con đường hô hấp, đó là những cái giọt bắn li ti từ mắt, mũi, miệng, phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, nhưng mà chỉ có khác là cái này là mình sẽ dành những người mà yếu thôi, còn những người khỏe mạnh bình thường thì thường thường không có bị cái mycoplasma, thưa quý vị. Và nếu mà có bị đi nữa thì mình nói là như trước đến giờ là đa số cho nước Mỹ này các ca mycoplasma thì khi tự nó cũng hết, triệu chứng rất là nhẹ nhàng và nó vẫn gọi là walking pneumonia, là vẫn đi đứng bình thường.
Viêm phổi đi đứng bình thường. Nếu là mình là người khỏe mạnh, thể trạng bình thường thì mình không phải tới cái mức là ngăn cản che chắn như COVID. Nhưng mà nếu mà mình là thuộc dạng có bệnh nền, thuộc dạng có cái hệ miễn nhiễm yếu, kháng thể kém, tuổi già sức yếu hoặc là có bệnh thì mình cũng nên che chắn y chang như COVID để phòng bệnh, phòng vệ trước mycoplasma.
Dạ
Xin hỏi bác
vâng,
sĩ.
hay.
Như bác sĩ nói là cái này nó chưa có vaccine thì cái câu hỏi hồi nãy Trà My hỏi rằng là tôi đã bị cúm, tôi đã bị COVID thì tôi có miễn nhiễm trước mycoplasma không, thì bác sĩ trả lời cũng là không, tại vì những cái đó là cái miễn nhiễm cho với những cái loại đó thôi chứ không miễn nhiễm với mycoplasma. Thì bây giờ với cái chuyện là vaccine, tôi đã chích ngừa COVID, tôi cũng đã chích ngừa cúm, thì tôi có đỡ khỏe hơn với mycoplasma hay không?
Dạ thưa quý vị, khi mình có chích ngừa cúm, chích ngừa flu, chích ngừa COVID, tất cả cái chích ngừa nào chị đã có chích như là chứng viêm phổi, pneumonia, tất cả đều là tốt cả quý vị. Tại vì mình ngăn ngừa được cái bệnh nào thì mình đỡ được cái bệnh đó. Tuy nhiên nó không có ngăn ngừa được cái mycoplasma. Nhưng mà quý vị nhớ là đôi khi mình bị cái ngành y tế thường xuyên hay thấy là mình bị không không nhất thiết là một bệnh, mà đôi khi một hai bệnh nó trùng với nhau luôn. Ví dụ như quý vị có thể bị mycoplasma cộng với cái cúm, cộng với cái covid cũng có thể nữa. Cho nên á, là mình thay vì mình cộng lại các bệnh có thể đưa vào cơ thể mình thì mình đã ngăn chặn được được cái nào hay cái đó.
Thì đó là lý do mà vì sao lúc này đây ở Trung Quốc họ bảo rằng là vi khuẩn này có thể là do mycoplasma mà gây ra những cái đợt viêm phổi lúc này, mà họ khuyên người dân nên đi chích ngừa đi. Thì cái chích ngừa này có thể hiểu rằng là tại vì không có vaccine ngừa mycoplasma thì chỉ là vaccine cúm hoặc là vaccine COVID thôi, thì chích mấy cái đó để mà ngừa những cái khác cộng dồn với mycoplasma thì nó gây trầm trọng, chứ không phải là đi chích ngừa lúc này là chích ngừa được miễn nhiễm với mycoplasma. Như vậy là có cái sự tách bạch rõ ràng. Tại vì lúc này quý vị biết không, ở bên Trung Quốc là họ đang tăng cường nhiều cái trạm xá hơn nữa để có thể chích ngừa cho nhiều người càng tốt. Thì chích ngừa đây là chích ngừa ngừa những cái cúm, những cái COVID khác chứ không phải ngừa mycoplasma. Trong khi họ nói là đang đó những cái dịch bệnh đây là do mycoplasma đó, thì chắc chắn là mình nghĩ chắc cái đó là để cho là ngừa được cái nào thì hay cái đó, chứ còn với mycoplasma thì không có vaccine thưa quý vị. Thưa bác sĩ, trong lúc là mọi người còn đang ngờ vực với những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, người ta lo lắm là vì cũng ấp ấp mở mở mờ mờ ám ám như vậy mà nó đã xảy ra những chuyện kinh hoàng khủng khiếp chưa từng thấy trước nay, thì bây giờ cũng thêm một đợt nữa, tại sao các bệnh viện Trung Quốc chật kín, đông kín người như vậy, cũng không biết là bị cái gì mà cũng không chia sẻ rõ ràng, cho nên chúng tôi rất lo. Đó là cái giới bình dân đại chúng thì người ta rất lo lắng, tại vì người ta nhìn lại những gì vừa trải qua trong 3 năm vừa qua. Nhưng mà tại sao giới chuyên gia quốc tế thì chưa có giống hồi chuông cảnh báo nào, chưa nói cái điều gì đáng lo đáng ngại cả, thì cái quan sát của giới chuyên gia họ dựa vào những cơ sở như thế nào, và hiện bây giờ thì những cái thẩm định hoặc là những cái xác nhận của giới chuyên gia ra sao về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, lo hay không lo, sợ hay không sợ thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa Trà My, thưa quý vị, thì có một nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Quốc tế nằm ở trong Trung Quốc quý vị, thì họ là những người cũng cố gắng để lấy những cái thông tin của bên Trung Quốc, thì những cái gì mà họ có trong tay thì họ thấy là hiện tại là vẫn là vi trùng mycoplasma thôi, và những cái vi trùng cúm thông thường Như mình đã nhắc quý vị là flu adenovirus RSV thưa quý vị. Cho nên là ngày hôm nay thì chưa có một cái gì mà nó rõ ràng hơn ngoài ra là cái mycoplasma hết quý vị. Cho nên thì nếu đúng là mycoplasma thì trên nguyên tắc họ không có lo lắng lắm, tại vì vi trùng này từ xưa đến giờ là vẫn là một loại vi trùng vi khuẩn nhẹ và đa số các dân chúng có thể lành mạnh rất là nhanh. Chỉ có cái quan tâm là cái vấn đề kháng viêm, kháng thuốc azithromycin bên Trung Quốc họ thấy thôi, thì họ lo cái đó. Thưa quý vị, thì còn bên Mỹ này thì mình có lo đó hay không thì chưa có thấy họ nói gì hết.
Nếu đúng là cái viêm phổi hàng loạt lúc này ở Trung Quốc là do mycoplasma thì câu trả lời là mycoplasma không có gây viêm phổi tới mức tử vong, tới mức đáng lo ngại hoặc là tới mức đại dịch. Thì nó cũng là một cái loại vi khuẩn đã từng biết tới nay, từ trước tới nay rồi, không phải loại mới. Và nó cũng là một loại nhẹ, gây viêm phổi nhẹ, không có nặng nề. Cho nên nếu đúng là viêm phổi do mycoplasma thì giới chuyên gia thế giới nói rằng không đáng lo. Nhưng mà không biết là liệu có đúng là như vậy hay không, hay là do một cái loại virus, vi khuẩn nào mới khác mà Trung Quốc chưa tiết lộ. Thì cái điều đó vẫn còn là những câu hỏi rất lớn. Đặc biệt là cho dù là có những cái chuyên gia của WHO đang có mặt tại Trung Quốc đi nữa thì cũng có nhiều người họ nhắc tới những cái điều đã xảy ra và họ cũng nghi ngờ, là họ nói rằng trước đây Trung Quốc cũng mờ ám, cũng không minh bạch, và tổ chức y tế thế giới thì cũng một cái thời gian đầu cũng đã bao che cho Trung Quốc, gọi là bao che, tức là cái sự chỉ trích đó họ nói là cũng đã bao che cho
Cho
Trung
Trung
Quốc
Quốc mãi
mãi
cho
cho
tới
tới khi
khi
mà
mà
mọi
mọi
chuyện
chuyện
nó
nó
tệ hại, mọi chuyện nó không còn đỡ nữa rồi, nó hoành hành ra, nó bể vỡ lẽ ra hết, thì mọi chuyện nó trở tay không kịp, thì người ta cũng không có đặt nhiều niềm tin vào tổ chức y tế thế giới lắm so với giờ, dựa vào những gì đã xảy ra trước đây. Người ta cũng từng chỉ trích ông tổng giám đốc của tổ chức y tế thế giới rất nhiều, và cũng có nhiều lời kêu gọi ông phải từ chức, vân vân. Các quý vị nhớ lại những điều đó, thì cái đó giải thích cho lý do vì sao lúc này người ta cũng không đã không tin tưởng Trung Quốc rồi, thì người ta cũng không có mấy tin tưởng WHO 100% trọn vẹn như trước đây sau cái đợt dịch COVID. Thì bây giờ WHO có nói là chưa đáng quan ngại và có xác định là cũng không đáng lo lắm lâu, nhưng mà mọi người thì cũng lo ở đây là không biết đó có thật sự là không đáng lo hay không, vì những gì mà Tổ chức Y tế Thế giới đã đối phó hoặc là đã xử trí trong cái đại dịch COVID vừa qua cũng gây phê phán, gây chỉ trích rất nhiều, và họ cũng thế giới cũng chưa có hài lòng với cách mà Tổ chức Y tế Thế giới không có đi tới nơi tới chốn được đối với cái đại dịch COVID, trong cái việc tìm rõ nguyên nhân có phải COVID là do người hay là do thiên nhiên gây ra đó, thì cái câu trả lời đó tới nay cũng chưa có. Cho nên Tổ chức Y tế Giới mặc dù cũng đã hai có cái cuộc tới tận nơi để mà điều tra tận ngõ, nhưng mà Trung Quốc cũng đã cho thấy những gì mà họ cho thôi, còn có những gì mà họ không cho thấy thì cũng đành bó tay đó. Thành ra đối với tất cả những cái điều đó khiến cho mọi người cũng nghi ngại là WHO nói thế nhưng mà cũng chưa chắc đâu nha quý vị, tại vì WHO cũng đã từng chùn bước trước Trung Quốc rồi, trước đây cũng đã từng nói theo Trung Quốc là không sao, nhưng mà tới hồi nó đã có sao rồi thì quá muộn màng, và cũng điều tra thì cũng chưa tới nơi tới chốn, cái nguồn gốc COVID cho tới nay cũng chưa hiểu là do đâu, vì sao. Thành ra mọi cái sự quan ngại lúc này là rất là lớn, và người ta vẫn là cảnh báo là bây giờ nếu mà thật sự mycoplasma thì cần hiểu biết nó để mà phòng thân trước. Đó là những gì mình hiểu biết về mycoplasma lúc này. Nhưng mà nếu nó không phải là mycoplasma thì quý vị hãy cẩn thận trước đã. Và cũng đó là cái lý do mà tất cả những cái nước xung quanh Trung Quốc, đặc biệt là những nước có biên giới với Trung Quốc hiện giờ họ rất là báo động. Ấn Độ cũng có nhiều bang họ cũng đã có những cái ca bệnh như vậy, và họ đã bắt đầu báo động là phải chuẩn bị bệnh viện, thiết bị phòng vệ, thiết bị y tế và giường bệnh. Ở Việt Nam, ở Đài Loan cũng đã bắt đầu chuẩn bị phòng tất cả những cái bước phòng hờ là có đầy đủ cơ sở y tế để mà chuẩn bị một cái đợt dịch mới nếu có, nếu nó tràn ra khỏi biên giới và nếu nó lây lan. Và ở Mỹ đây thì cũng có một nhóm các thượng nghị sĩ đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden hãy cấm du hành đi tới đi lui giữa Mỹ với Trung Quốc để tránh cái trường hợp như COVID xảy ra. Tuy là có nhiều người nói đây là những lời kêu gọi mang tính chính trị, trước đây thì COVID họ cũng kêu gọi như vậy thôi chứ không phải là mang tính y tế, dịch tễ. Nhưng mà cũng có giống lên một cái sự chú ý quan ngại rằng nếu chúng ta cứ đi tới đi lui thì chúng ta sẽ mang mầm bệnh về nhà. Thì đó là những gì đang diễn ra trước mắt. Với giới chuyên môn, giới y tế thì bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh lúc này với ghi nhận mycoplasma ở Mỹ, ở châu Âu và ở Trung Quốc thì bác sĩ có những lời khuyên nào đối với quý khán thính giả theo dõi chương trình nói về dịch viêm phổi lúc này, nói về những cái mùa dịch chuyển mùa vào thời mùa đông cuối năm lúc này, và nói đặc biệt riêng về mycoplasma lúc này thưa bác sĩ?
Dạ vâng, cảm ơn Trà My. Thưa quý vị, thì quý vị nào đang theo dõi thì mình mong là quý vị mình lại về cộng đồng quận Cam. Thì quý vị biết là các bệnh nhân của mình cũng nói đa số là năm nay đặc biệt họ có một cái thuốc chích ngừa, cái vaccine mới cho cái RSV, thế là Respiratory Syncytial Virus. Đó là một cái cũng là một loại siêu vi khuẩn giống cái cúm đó quý vị. Thì từ trước đây đến giờ đó là khi cái RSV này là cái vaccine là nó có cho trẻ em. Nhưng mà bây giờ là lần đầu tiên năm nay họ có cho người lớn. Quý vị nào mà cái 60 trở lên là có thể yêu cầu bác sĩ của mình, hoặc là ra ngành pharmacy, từ các nhà thuốc Tây bây giờ họ cũng có quyền đề nghị thuốc chích ngừa cho quý vị. Thì RSV là một cái chích ngừa mới thưa quý vị, mới năm nay là đầu tiên có cho người lớn. Thì quý vị nào mà có thể nên chích ngừa được cái đó thì rất là tốt. Đồng thời với cái cúm là cái flu shot là mình cũng nên chích cái đó, thì đôi khi họ chích được cả hai cái một lúc cũng không có sao hết quý vị. Và họ đã có đề nghị là nhiều nhà thuốc Tây họ cho chích hai mũi một lúc luôn, vừa cái flu, cái cúm cộng với cái RSV. Còn quý vị nào mà 50 trở lên thì nên chích ngừa cái gọi là cái pneumonia, chích ngừa chống viêm phổi, pneumonia shot. Đấy là cái pneumonia cho cái vi khuẩn khác chứ không phải là cho cái mycoplasma quý vị. Và đồng thời thì đó là cái vấn đề ngăn ngừa của cái vấn đề chích ngừa. Tuy nhiên là ai có trực chích COVID thì nên chích cho nó xong. Để còn vấn đề đã nhắc qua hồi nãy là quý vị nhớ là nếu mà mình là trong thành phần yếu, tức là người lớn tuổi là hệ miễn nhiễm yếu, những người mang bệnh phổi như là COPD hay là xuyễn quý vị, hay là những người mà bị yếu thận hay chạy thận, và các quý vị nào mà có những cái bệnh đặc biệt như tiểu đường mà không có được gọi là kiềm chế được tốt, thì mình cũng nên tránh những cái nơi mà đông đúc, từ đây là vô mùa lễ nữa, là mùa Christmas, Noel, đầu năm thì rất là nhiều cái tụ tập, thì quý vị nên suy nghĩ lại nếu mà không có cần tiếp xúc thì mình cũng nên tránh trong cái thời điểm này. Còn quý nào mà khỏe mạnh thì thôi mình cũng bình thường thôi thưa quý vị.
Thưa bác sĩ, trước khi mình lấy câu hỏi của quý khán thính giả thì Trà My cũng xin hỏi thêm một vài câu nữa. Trong lúc này quý vị tranh thủ để trong phần bình luận của Facebook và YouTube tất cả những thắc mắc của quý vị liên quan tới chủ đề cũng như liên quan tới việc bảo vệ sức khỏe chống bệnh tật, xin để cho chúng tôi sẽ giải đáp tức thì nhé. Thưa bác sĩ, nói về những cái lời khuyên lúc này giữa cái mùa chuyển mùa cuối năm, giữa cái mùa mà virus vi khuẩn rất nhiều và đặc biệt là nổi trội lên là Mycoplasma, rồi nổi trội lên là những cái khó hiểu từ Trung Quốc, tức là tại sao bị bệnh hô hấp, đường hô hấp quá nhiều rồi viêm phổi quá nhiều chưa biết nguyên do, thì bác sĩ khuyên là ai có, tức là chưa chích ngừa thì nên chích chích tất cả những gì cần chích, tức là chích ngừa cúm nhé, chích ngừa virus RSV tức là virus gây bệnh đường hô hấp nhé, rồi chích ngừa COVID, và nếu mà người già trên 60 tuổi, trên 65 tuổi thì chích luôn ngừa viêm phổi. Đó là bốn loại chích ngừa có thể có lúc này phải không thưa bác sĩ? Cái ngừa viêm phổi này đó là của cho người lớn thôi chứ còn dưới 60, 65 thì không có. Đó là tất cả những cái loại ngừa này là ý mình nói rằng là mình cứ ngừa trước nó đi để cho thí dụ mà mình có bị con này con kia thâm nhập vào mình đó thì nó không có cộng gộp với nhau để nó đánh hội đồng mình thì mình cũng đỡ khỏe. Tức là mình có được ngừa một vài cái vi khuẩn virus rồi chứ còn nếu mình chẳng có gì cả thì virus này nó cộng với virus kia đó thì mình sẽ dễ bị tổn thương, dễ bệnh ngã ngã bệnh nặng hơn. Đó là cái phương pháp về vaccine. Còn nếu mà nói về phương pháp về sinh hoạt bình thường thì cũng y như trước là quý vị nên giãn cách, quý vị nên tránh nơi đông người, quý vị nên che chắn, cẩn thận, tay chân sạch sẽ. Đó là những cái điều cần thiết đối với bệnh hô hấp thì nó lây qua những con đường đó cho nên mình cần thiết mình tự vệ bằng cách đó. Thưa bác sĩ thì có nhiều người họ thắc mắc liên quan tới COVID và liên quan tới viêm phổi lúc này. Trà My xin bắt đầu những cái câu hỏi của quý khán thính giả. Duyên Lê Văn. Trong lúc COVID tôi có bị nhiễm rồi và tôi có hai mũi COVID rồi. Hiện tại tôi bị ho dạng viêm phổi, ho khan cứ 5 giờ sáng hàng ngày và có nhớt đàm trong dịch phổi rất dữ dội. Cứ đúng 5 giờ, cứ hỏi bác sĩ chỉ dẫn tôi làm như thế nào đây, có phải là ho hậu COVID hay không?
Dạ vâng, thì thưa quý vị, thì cái đó thì mình cũng rất là khó trả lời quý vị, tại vì ho hậu COVID cũng là một trong các có thể, nên cần phải khám cho nó rõ ràng như thế nào thưa quý vị. Nhưng mà thông thường nếu mà mình ho vào cái giờ mà có đúng 5 giờ sáng, thưa quý vị, nó cũng có nhiều lý do khác, tại vì cái đó là cái giờ mà rất là lạnh, thông thường là như vậy, hay là lạnh nhất trong cái 24 tiếng quý vị. Thì đôi khi cái thay đổi nhiệt độ trong trong ngày đó, cái giờ lạnh hơn nó cũng tạo ra những cái đờm đường hô hấp cũng có sự thay đổi, và có thể nó tạo những cái đờm, những cái dịch trong cái họng của mình, và mình cũng bị ho. mình cũng có một số bệnh nhân có bị trường hợp giống như vậy đó, thưa quý vị, thưa Trà My, và họ khắc phục cái vấn đề này bằng cách là họ họ biết họ bị đúng cái giờ đó, thì họ họ coi coi họ ngủ cái phòng hoặc là để cái đầu giường có cần cái cửa sổ hay là không, có thể là họ có một cái đồng hồ để sẵn để cho cái máy sưởi lên đúng cái giờ đó ấm ấm cái đầu giường, thì đó là một cái cách để mà tránh cái trường hợp đó, thưa quý vị. Nhưng mà trước hết mình muốn đính chính một vấn đề, thưa quý vị. Thứ nhất là cái chích ngừa chống viêm phổi là cái pneumonia vaccine đó quý vị, thì thường thường là 50 tuổi trở lên, mình cũng không cần 50 trở lên không có cái bệnh gì hết, không có vấn đề chích, thưa quý vị, ở Quảng Nam là như vậy. Và đồng thời nếu mà quý vị nào mà bị như mình nói là bị tiểu đường, bị bệnh xuyễn, hay là bị những cái bệnh mà có thể làm cho hệ miễn nhiễm này yếu, như là siêu vi bị viêm gan B, viêm gan C, quý vị có thể được có quyền chích trước 50 tuổi quý vị, chứ không phải là 50 tuổi là nhưng mà phải xin phép. Và tại vì khi mà mình chích thời điểm ngoài cái tuổi của mình á, thì phải có cái lý do, thì như mình nói là yếu thận, suy thận, tiểu đường, những cái bệnh gọi là siêu vi viêm gan B, viêm gan C nó sống với mình có quyền chích những cái mũi đó, thưa quý vị.
Trời mình xin lỗi, hồi nãy Trời mình nói là 60, 65 là sai rồi, phải là 50, trên 50 tuổi là bắt đầu đi chích viêm phổi. Thưa bác sĩ, sẽ có người thắc mắc rằng, trời ơi, kêu tôi chích tùm lum tà la hết, là vừa, vừa chích ngừa cúm, vừa chích ngừa RSV, vừa chích ngừa COVID, rồi bây giờ chích, nếu trên 50 tuổi là chích ngừa viêm phổi nữa, chích nhiều quá vậy có sao không? Thì vì nhiều khi người ta thấy cũng cái gì vừa vừa phải phải nhiều quá, người ta cũng sợ lợi bất cập hại đó bác sĩ, thì chích dồn
Dạ
dập dập, chích đầy, chích nhiều quá vô người, nó có quấn lộn lẫn nhau trong đó hay không?
vâng, cảm ơn Trà My, thưa quý vị. Thì đúng như vậy, mình thấy nó giống như là nó tùm lum tà la, sao nó nhiều thế quý vị. Nhưng mà sự thật ra đây là nếu mà tính ra cũng không có nhiều quý vị. Tại vì thứ nhất là mình phải chấp nhận một điều là khi khi mà mình là teenage thì người mình rất là khỏe quý vị, thành thiếu niên, cho nên là cái gì mình cũng thể đối phó được hết. Tuy nhiên nếu mà mình sau 50 tuổi trở đi đó là bắt đầu là hệ miễn nhiễm nó đi xuống, đó là cái sự chứng minh khoa học rõ ràng. Cái người 50 tuổi không có thể bằng cái người 18 tuổi được hết quý vị. Cho nên đó là chắc chắn là hệ miễn nhiễm mình nó cũng xuống luôn. Nên đó là cái lý do tại sao họ chọn cái điểm 50 tuổi là cái điểm bắt đầu được chích ngừa cho chống viêm phổi quý vị. Và đồng thời vừa nhắc với quý vị đó là những người mang bệnh kinh niên như là viêm gan B, viêm gan C, hoặc là bị bệnh xuyễn, tiểu đường, yếu thận, đó tất cả bệnh kinh niên hết, và đó là những cái bệnh không có bao gồm tất cả, mà đó là những cái ví dụ cho quý vị thôi, là hệ miễn nhiễm mình chắc chắn 100% là yếu hơn người không có bệnh. Thì khi người mình hệ miễn nhiễm yếu đó, vi khuẩn nó tấn công vào cơ thể mình và nó sẽ dễ xâm nhập và tạo ra bệnh cho quý vị. Thì đó là lý do tại sao Sở Y tế họ họ đề nghị và họ cho phép tất cả người nào trong trường hợp đó đều được chích hết, đó là cái quyền lợi của mình. Tuy nhiên là bệnh nhân có quyền từ chối và không có muốn làm, nhưng tất cả cái gì họ đề nghị ra đều có cái căn cứ và có cái bằng chứng cả.
Dạ, thưa bác sĩ, nhưng mà nếu mà chích ngừa thì một trong bốn hoặc là hai trong bốn hay ba trong bốn thôi, chứ chích hết bốn loại tôi có sợ là tôi bị cái gì không? Những cái loại vaccine này vào người nó có đánh lộn với nhau không? Nó có chống chọi gì với nhau hay không? Có ảnh hưởng gì tới hệ miễn nhiễm của tôi không? Hoặc là tôi cài nhiều áo giáp quá rồi, nhiều khi cái chính bản thân cái áo giáp tự nhiên của tôi nó cũng bị ảnh hưởng, nó bị yếu đi dần không? Dạ, thưa bác sĩ.
Không có sao hết quý vị, nó không có thuốc không có chống chọi với nhau. Tại vì mỗi một thuốc thì nó lại chính xác cho một cái vấn đề. Cũng như câu hỏi vừa nãy là nếu mà tôi đã bị COVID thì có ngăn ngừa được cái mycoplasma hay không? Thì câu trả lời là không quý vị. Cái bệnh nào nó ra cái bệnh đó. Thì hiện tại thì những cái chích ngừa quý vị được thì nó chỉ chính xác cho những cái bệnh mà mình có thôi, chứ không
Yeah.
có giúp được cái gì khác hết. Vâng,
Nhưng
nhưng
mà
mà tuy
trong người của mình thì mỗi người cũng đều có những cái áo giáp tự nhiên, đó là hệ miễn nhiễm tự nhiên, kháng cự tự nhiên. Bởi vì mình đưa thuốc vaccine vào loại này loại kia loại nọ thì nó có làm yếu cái hệ miễn nhiễm tự nhiên của mình không bác sĩ? Không có những cái áo giáp nhân tạo đó thì mình có dễ bị vỡ trận không?
là không có, thưa quý vị. Hệ miễn nhiễm của mình là mình có, ai cũng có hết, nhưng chỉ có là nó bị yếu đi thôi. Cho nên là khi cái vị mà chích ngừa vô thì nó chỉ tăng cường lên cho mình chứ không có gì hết. Đã.
Nhưng mà nhiều loại quá thì có thể là làm cho con người mình cái hệ miễn nhiễm tự nhiên nó lười hoạt động không bác sĩ? Tại nó có sự hỗ trợ rồi đó, nó lười hoạt động, nó yếu kém đi chăng? Thí dụ vậy có không?
Cái đó không có, thưa quý vị, không có, Trà My không có.
Tức là nó chỉ tăng cường thêm thôi chứ nó không có ảnh hưởng tới cái hệ miễn nhiễm tự nhiên. À, như là uống thuốc kháng sinh thì là lần thuốc ha, thì không phải vậy. Nhưng mà thưa bác sĩ, những cái vaccine này nó có theo ngày theo giờ chứ không phải là chích lần là được mình vĩnh viễn, thì nó có phải mỗi năm chích lại một lần phải không thưa bác sĩ?
Vâng, thì nó tùy quý vị, nhưng mà nếu mà là cái vi trùng cúm quý vị thì là nó có cái sự biến thể cho nên là hàng năm họ phải chích cái đó. Và
Mỗi
cái
năm chích ngừa cúm một lần. Dạ.
một lần, và cái mới nhất bây giờ là cái RSV là cho người lớn quý vị, thì nó cũng là một loại virus, thì họ tính họ nghĩ là năm nay năm đầu tiên là được chích, nhưng mà họ nghĩ là có thể sẽ là một cái thuốc phải chích hàng năm.
Tức là
Dạ
cái vaccine ngừa virus gây bệnh đường hô hấp RSV cũng mỗi
vâng.
năm một lần. Dạ.
Rồi,
Cái còn
còn
COVID.
đây còn COVID thì cũng là có thể có sự thay đổi thì mình chưa có biết thưa quý vị. Nhưng mà còn cái như là pneumonia thì là không không có sự thay đổi. Cho nên là mình có thể chích cái đó được một lần thôi, không cần phải hai hai ba lần.
Tức
Hay là
là
những
cái
cái chích
mũi vaccine ngừa viêm phổi cho người trên 50
à.
tuổi đó chỉ một lần trong đời thôi.
Mà trong đài hoặc là cái loại cho cái shingle, tức là cái bệnh rời leo,
Dời leo. À.
cũng là một một cặp thuốc chích cho một lần trong cuộc sống mình thôi quý vị.
Yeah.
Thì đó
Với
vì cái
COVID thì hiện bây giờ thì chưa có chắc chắn là hàng năm nhắc lại hay sao thì chưa, chưa biết là có phải là mũi chích hàng năm hay chưa thì chưa biết, tại vì COVID nó vẫn còn biến thể và hiện bây giờ nó là những cái mũi tăng cường nhắm vào những cái biến thể mới của COVID hàng cập nhật hàng hàng tháng như vậy đó. Thì bây giờ là mũi cập nhật không biết là thứ N thứ mấy rồi đó, có nhiều người chích 5-6 mũi COVID rồi cũng không nhớ rõ là mình chích bao nhiêu, cứ hễ cập nhật là họ đi chích, cập nhật là đi chích. Cho nên ra là với COVID thì hiện bây giờ là những cái mũi chích tăng cường cập nhật theo từng biến thể của COVID chứ chưa có xác định chắc chắn rằng đây là mũi hàng năm phải chích lại hay chưa thì chưa biết nha quý vị. Còn cái mũi mà ngừa viêm phổi thì là một lần trong đời mà thôi. Đó là những cái loại vaccine khác nhau để ngừa những cái bệnh về đường hô hấp mà mình đang nói đây và thời hạn sử dụng của nó như thế nào. Trở lại với câu hỏi của khán thính giả thì xin hỏi bác sĩ Hùng Trần giải thích ngắn gọn cho hiểu hành trình virus hay tức là cái vi khuẩn đó, đúng ra là vi khuẩn Mycoplasma xâm nhập vào cơ thể, cái hành trình nó như thế nào, cách thức nào nó gây tử vong.
Dạ vâng, thì cái vi khuẩn này đầu tiên là nó vô cái mũi hoặc cái họng của mình, vì mình đã hít hơi hay là mình ai mà đang bị mang cái vi trùng đó, họ nói chuyện nó văng cái nước bọt, cái vi trùng nó văng vào người mình đã bị xâm nhập, cho nên là phải một người khác lây vào cho mình. Khi nó vô họng rồi thì vi khuẩn nó sẽ ở đó thì khoảng 1 tới 3 tuần quý vị, trung bình là 1 tới 3 tuần. Thì nếu mà cái hệ miễn nhiễm của cái vị mà khỏe mạnh thì nó đánh đẩy đi và không có gì hết. Đôi khi cái vi khuẩn này nó sống ở trong đường hô hấp của mình luôn. Mình gọi là carrier, mình sẽ mang vi khuẩn này và mình sẽ có thể lây cho người khác được mà mình không có biết, là sự vô tình. Nhưng mà nếu mà mình yếu thì vi khuẩn này hệ miễn nhiễm yếu mà nó vô cái đường phổi quý vị, vô những cái bronchial đường khí quản, vô cái buồng phổi quý vị và những cái alveoli, thì trong đó nó vi khuẩn nó xâm nhập vô và nó sẽ phát triển. Mà khi nó phát triển nó sẽ tạo dịch. Tạo dịch là những cái nước thì mình khi mình chụp hình phổi quý vị sẽ thấy gọi là pleural effusion, là nước nó tràn trong phổi. Thì khi nước mà nó tràn trong phổi quý vị sẽ bị ngộp và khó thở. Tại vì cái phổi là cái nơi cơ quan duy nhất để mà trao đổi không khí. Thì khi mà quý vị có không khí thì ngộp thở. Thì đó là một cái vấn đề, là quý vị hay thấy họ đeo oxy để mà giúp. Và đồng thời nữa mà khi cái dịch này không có thoát được cái phổi, người mình không có giải quyết được cái quý vị, thì bắt đầu nó cái vi khuẩn nó phát triển hơn nữa, nó tạo ra những cái gọi là cái abscess, là những cái túi mủ trong cái phổi của mình, thì đó là sẽ nặng nề hơn, đôi khi là phải đút ống vô phổi để mà cho cái dịch nó ra, nếu không thì không cách nào khác hết. Và đồng thời nếu mà chữa không được mà vi trùng cái khối vi trùng nó nhiều quá, để lâu quá thì đôi khi chủ sinh chữa không có được được tốt nữa thì có thể đưa tới tử vong quý vị, thì rất là nguy hiểm.
Tức là cũng có thể có tử vong vì mycoplasma, phải không bác sĩ?
Dạ vâng, có thể có chứ, tại vì khi mình để đi xa đến cái mức đó mà người yếu nữa thì nó sẽ đưa đến cái vấn đề đó được quý vị.
Yeah. Mặc dù hiện bây giờ các cái đợt bùng phát vì mycoplasma ở Mỹ và ở châu Âu thì chưa ghi nhận ca tử vong nào vì mycoplasma, vì cái số ca bệnh cũng chỉ mới hàng trăm, hàng chục thôi, chưa có nhiều. Nhưng mà nếu mà có những người thực sự là yếu quá thì cũng có thể là ngã quỵ trước Mycoplasma nha quý vị, tức là cũng có thể gây tử vong. Đó là trả lời cho cái câu hỏi của bạn Toàn Khánh, bệnh này nguy cơ biến chứng nặng cao không vậy bác sĩ?
À, xin lại, à, cho mới hỏi lại lần nữa, sorry.
Bệnh này có cái rủi ro biến chứng nặng đó, cái rủi ro nó có cao không?
À, thưa quý vị, là nó thấp lắm quý vị, cho nên là đa số nó vẫn gọi là working pneumonia, tức là cái rủi ro mà để lây cũng không có dễ lây như là COVID, nó cũng khó lây hơn thưa quý vị, nó không có nhẹ như là cái COVID, nhưng mà quý vị rủi ro bị bệnh nặng thì vẫn cũng có thể, mà ít lắm, rất là ít, đa số các quý vị dưới 40 tuổi bị cái bệnh này.
Minh Lan xin hỏi bệnh này liệu có lây lan rộng khiến phải phong tỏa như COVID vừa rồi không?
Dạ thưa quý vị, thì hiện tại là nếu mà là mycoplasma thì không có sợ cái vấn đề đó.
Nếu đúng những gì đang diễn ra ở Trung Quốc là mycoplasma thì không sợ, còn nếu không đúng thì ngược lại nha quý vị, nếu không đúng thì chưa biết đó là cái nguyên nhân là do vi khuẩn mới, mầm bệnh mới hay cái gì đó thì chúng ta cũng phải chờ xem. Cho nên là câu trả lời lúc này là có lây lan thành COVID không thì giới chuyên môn nói nếu nó là mycoplasma thì không, nhưng mà nếu nó không phải là mycoplasma mà nó là cái gì khác thì cũng có thể ha, không biết được nha quý vị. Xin hỏi bác sĩ là có những người đã chích vaccine COVID trước đây mà của nhầm vaccine của Tàu đó, của Trung Quốc đó, họ nói bây giờ có cách nào để mà tẩy nó ra khỏi người được hay không?
Thưa quý vị, cái đó là mình không có biết thưa quý vị.
Tức là vaccine đưa vô rồi lấy ra không có được hả bác sĩ ha?
Là vì mình không biết là vaccine họ không biết là cái gì, không có dám nói thưa quý vị.
Xin hỏi là bây giờ sắp tới chuyển mùa cuối năm thì liệu mycoplasma này nếu mà thật sự nó là từ Trung Quốc thì nó có lây qua Việt Nam hay không?
Vâng, thì thưa quý vị, thì nếu mà những cái người mà họ mà travel, họ đi du lịch, bởi vậy đó là lý do tại sao mà bên Đài Loan họ cũng yêu cầu là nếu mà không cần mà đi du lịch ở bên nước của họ thì họ đề nghị là đừng có đi. Thì cũng vậy là vì con người mình sẽ mang cái vi khuẩn trên cái miệng của mình, trên cái đường hô hấp của mình, thì nếu mà người nào đang có cái bệnh đó ở bên bên Trung Quốc, hoặc là họ có bệnh mà họ không có triệu chứng, họ thấy là người là cái khó ở chỗ này là họ trông rất là bình thường, khỏe mạnh bình thường mà họ đang mang vi khuẩn trên người. Họ vô nước Việt Nam thì có thể họ lại mang vi trùng vô nước Việt Nam của mình.
Cái một câu hỏi tiếp theo không liên quan tới cái viêm phổi và mycoplasma mà liên quan tới uốn ván thì có người xin hỏi bác sĩ là có cần thiết phải chích ngừa uốn ván hay không?
Và thưa quý vị, cái uốn ván là nó là cái tetanus thưa quý vị, thì cái uốn ván thông thường nó là lây lan ở cái vi khuẩn trong bụi bặm, trong đất cát. Hồi bé thì đi học họ nói hay nói là cái đinh mà nó bị sét, nó bị gì quý vị, nó đâm vô người thì nó mang cái vi khuẩn nó vô người. Nhưng mà thưa quý vị, cái vi khuẩn uốn ván nó nằm ở trong bụi đất cát, và khi mình bị chọc vô người hay là bị cái gì nó đâm vô người đó thì mình có thể mang cái vi trùng đó. Thì cái đó thì nó không có phải là loại vi khuẩn mà qua đường hô hấp. Tuy nhiên ở bên Mỹ này thì luôn luôn là các người được dân chúng được chích ngừa cái đó mỗi 10 năm. Để ngăn ngăn chặn cái bệnh tetanus. Mà thưa quý vị, về sau này đó thì cái thuốc tetanus là cái uốn ván đó, họ kèm theo cái pertussis. Pertussis là cái ho gà, là whooping cough quý vị. Cho nên là bây giờ nếu mà quý vị muốn mua cái thuốc chích ngừa uốn ván đó, trong nước Mỹ này thì không có thể mua mua được riêng cái uốn ván, nhưng mà nó luôn luôn nó sẽ có cái thuốc pertussis là chống cái ho gà trong cái đó. Cái lý do là tại vì khi họ làm như vậy đó là tại vì cho người lớn được cái vaccine đó, để mà khi các ông bà hay bố mẹ không bị cái bệnh đó để lây cho các trẻ em, cho nên là để bảo vệ con nít chứ không phải là để bảo vệ cái người lớn quý vị.
Xin hỏi bác sĩ, đây là mycoplasma là vi khuẩn không phải là virus thì liệu nó có biến thể biến chủng giống virus COVID hay không?
Dạ thưa quý vị, hiện tại bây giờ vì nó là vi khuẩn, nó là bacteria, cho nên là họ nghĩ là nó chưa bao giờ nó có thể biến thành cái nó phát triển như là cái virus của cái COVID được quý vị, không không có.
Nhưng mà nó có biến thể không bác sĩ, theo thời gian nó có thay đổi
Nó
không?
không có biến thể quý vị, nhưng mà mình nói hồi nãy là nó có mấy loại khác nhau chứ nó không có biến thể.
Tức là nó có nhiều loại khác nhau nhưng mà nó lại chính nó thì không có thay đổi liên hồi như là COVID, tức là biến từ dạng này sang dạng kia khiến cho mình khó nhắm mục tiêu. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất là nhiều. Vừa rồi chúng ta cùng bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh tìm hiểu về viêm phổi mà do mycoplasma, nó là bệnh gì, nguy hiểm ra sao, nếu như những gì đang diễn ra tại Trung Quốc lúc này đúng là do vi khuẩn mycoplasma gây ra. Vì ở Trung Quốc hiện bây giờ từ mấy tháng nay đã xuất hiện những cái đợt bùng phát dịch viêm phổi, rất nhiều bệnh nhân nhập viện, đặc biệt là nơi trẻ con, mà Trung Quốc nói rằng là ban đầu thì họ nói là chưa có xác định được là do nguyên nhân gì, nhưng sau đó thì họ nói là do mycoplasma, và sau đó nữa thì họ nói là có thể là cộng gộp hết, vừa do mycoplasma cộng với là viêm phổi do virus đường hô hấp, do cúm, do COVID cộng lại tất cả. Tức là họ nói là do những cái mầm bệnh đã biết chứ không phải mầm bệnh mới, không có gì mới cả. thì đó là những thông tin từ Trung Quốc mà khiến thế giới cũng đang lo ngại, vì họ không tin là vì Trung Quốc đã từng có cái quá khứ trong thời đại dịch COVID không minh bạch, và hiện bây giờ Tổ chức Y tế Thế giới yêu cầu đưa thông tin rõ ràng hơn, Trung Quốc cũng chưa hồi đáp. Đó là cái sự thiếu minh bạch vẫn còn tới lúc này, cho nên người ta đang nghi ngại không biết đó có phải do mycoplasma hay không. Thì trong lúc này quý vị thấy là mùa giao mùa, mùa chuyển mùa, mùa cuối năm lễ Tết, giữa các đường biên giới hiện bây giờ đã mở cửa tất cả rồi và chúng ta đón Tết, và dĩ nhiên là cũng có rất nhiều khách du lịch ra vào, thì chúng ta cũng hiểu rằng là cái mùa đã là mùa bệnh rồi, lại thêm những gì đang diễn ra ở nước láng giềng của mình và thêm những gì đang mờ mịt, đang thiếu minh bạch về những cái thông tin đó, thì mình cũng nên cẩn tắc vô áy náy nha quý vị, tức là mình cẩn thận tối đa nhất có thể. Do mycoplasma hay do COVID hay do cái gì khác mình chưa biết, nhưng mà bây giờ mình có thể là tránh được đám đông người là cũng tránh được lây bệnh. Mình sạch sẽ đôi tay đôi chân, bảo vệ mắt mũi miệng thì mình cũng tránh được bệnh nhiễm vào người. Thì đó là những lời khuyên trong cái mùa này cuối năm với những gì đang diễn ra tại Trung Quốc, và với những cái điều đó thì chúng tôi cũng xin gửi đến quý vị một cái lời chúc sức khỏe an lành cuối năm trong cái mùa này, mùa du lịch, mùa vui chơi, mùa tụ tập, thì quý vị cẩn tắc thì quý vị sẽ được khỏe mạnh an lành. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất là nhiều vì những thông tin và vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay, thưa bác sĩ.
Dạ, cảm ơn Trà My. Xin cảm ơn quý vị khán giả,
Chúng tôi xin hẹn gặp lại bác sĩ Khanh và quý khán thính giả khắp nơi trong chương trình hàng tuần tối thứ tư, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón theo dõi trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Trà My trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và vị khách mời ngày hôm nay.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.